cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị các đại biểu Quốc hội Việt Nam chất vấn tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 13 mới đây về phần lớn đã được các hãng tin nước ngoài đánh giá như một dấu hiệu cho thấy là các sinh hoạt chính trị tại Việt Nam đã bắt đầu cởi mở. Pháp Tấn Xã tường thuật rằng, mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là đã trở thành vị Thủ tướng Việt Nam có nhiều quyền lực nhất từ trước tới nay, nhưng cơ quan lập pháp Việt Nam cùng lúc cũng trở thành độc lập hơn, dám ăn, dám nói hơn. Hãng tin này trích lời một nhà phân tích làm việc tại Hà Nội, nói rằng lời phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc nêu bật nỗi bất bình đang dâng cao trong xã hội Việt Nam về sự thống trị của Đảng Cộng sản, và câu hỏi của ông Dương Trung Quốc nêu lên một vấn đề cốt lõi. Liệu quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi hay có hại cho đất nước? Và liệu đó có phải là một chọn lựa đúng đắn hay không? Nhà bình luận chính trị Trần Bình Nam có nhận định sau đây về cuộc trao đổi giữa đại biểu Dương Trung Quốc và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Đúng như vậy, ngày hôm qua mà chúng ta theo dõi cái cuộc thảo luận ở trước Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội thì cũng khá ngạc nhiên. Như cô vừa nói đó, có nhiều đại biểu đã đặt vấn đề rất là trực tiếp và rất là gắt gao đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt là đại biểu Dương Trung Quốc. Ông ta đã đặt hẳn cái vấn đề đó là hỏi ông Thủ tướng là qua những cái sóng gió vừa rồi về cái việc ông Thủ tướng đã xin lỗi quốc dân như vậy đó, thì ông Thủ tướng có nghĩ đến trường từ chức hay là không? Và cái câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng tuy quanh co một chút nhưng mà cũng trả lời cho ông dân Trung Quốc và cho Quốc hội và cho cả dân chúng biết là không. Đảng đã giao cho tôi thì tôi làm, đảng mà không có cách chức tôi thì tôi không có từ chức gì cả. Thì cái việc trao đổi vậy nó có vẻ cũng rất là đặc biệt, vì thường thường chúng ta biết rằng Quốc hội của Việt Nam thường thường các đại biểu không có cái tự do mà đặt câu hỏi.
Ông Trần Bình Nam cho rằng muốn hiểu vấn đề phải nhìn lại hội nghị trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi. Trong đó, mọi người được chứng kiến một cuộc tranh chấp nội bộ giữa hai phe. Một bên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một đảng là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, có nhiều lời đồn đại rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có thể mất chức. Ông Trần Bình Nam cho rằng, sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng giữ được chiếc ghế Thủ tướng là vì chính trị bộ đã quyết định làm hòa, không cách chức ông. Và vẫn theo nhà bình luận này, thì điều đó khơi lên nghi vấn về liệu các câu chất vấn và những lời chỉ trích tấn công khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể là một sự dàn dựng của chính trị bộ.
Dư luận cứ vẫn là nói ra nói vào vấn đề ông Thủ tướng Dũng có từ chức hay là không từ chức. Cho nên tôi nghĩ chính vì những việc đó đó mà có lẽ cái vụ mà Quốc hội ngày hôm qua đó là một cái sự mà có sắp xếp, chứ không phải là một cái sáng kiến đến tự nhiên với ông Dương Trung Quốc. Cái này là một giả thuyết mà thôi, nghĩa là chính trị bộ muốn phải làm một cái gì đó để kết thúc cái vấn đề tranh chấp giữa ông Sang, ông Dũng và cái việc đồn ông Dũng có từ chức hay là không từ chức. Cho nên Bộ Chính trị đã sắp xếp việc mà hỏi gắt gao như vậy để ông Dũng trả lời một cách thẳng thắn như vậy là tôi không từ chức.
Về cuộc tranh chấp nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất trước hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam là giáo sư Trần Khuê, sáng lập viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam, nói rằng dư luận trong nước rất quan tâm đến tệ nạn tham nhũng tràn lan và những thất thoát trong các tập đoàn kinh tế quốc doanh lớn như Vinashin và Vinalines, và nhất là sự kiện không có bất cứ cá nhân hay cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về những sai lầm tày đình đã tăng lên những nghi ngại trong dân chúng. Giáo sư Trần Khuê nói.
Các cơ quan hữu trách như con số thống kê là khoảng 400.000 tỷ, tức là tương đương với khoảng 20 tỷ đô la đó. Thế thì tại sao lại không có người chịu trách nhiệm là thế nào? Trước đây ở Cầu Tre có một người chỉ có giật thỏi 1 tỷ đồng Việt Nam, nhưng mà người ta kết án xử tử. Tức là cái vấn đề thất thoát, vấn đề tham nhũng ấy, nó thuộc về pháp luật, chứ không phải là thuộc về cái bình thường mà bảo phê bình, tự phê bình hay là kiểm điểm nghiêm khắc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước đây cũng dùng cụm từ cả một bầy sâu khi nhắc tới quốc nạn tham nhũng mà ông cho là có hại cho sự tồn vong của quốc gia. Trích lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 6, giáo sư Trần Khuê nói có một con sâu rất bự trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam.
Con sâu bự ấy ở ngay trong cái bộ chính trị của mình, nhưng mà lại không ai dám kỷ luật cả, không ai dám nói gì cả. Mà tôi cho là không phải chỉ là vấn đề kỷ luật, mà vấn đề là vấn đề thuộc về pháp luật, tức là anh phạm pháp, anh làm thất thoát đến hơn 400.000 tỷ, thì như thế là vấn đề là pháp luật chứ. cho nên là người ta chờ đợi và người ta rất là thất vọng với cái chuyện là không ai chịu trách nhiệm cả.
Ban chấp hành Trung ương đã quyết định không kỷ luật những người mắc khuyết điểm với lý do là để tránh sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Giáo sư Trần Khuê nói đó không phải là một lý do đứng vững. Nhà bình luận Trần Bình Nam cho rằng vì lo ngại những tranh chấp nội bộ có thể làm xói mòn niềm tin của dân và tác động tới thế độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nên cuộc chất vấn đã được dàn dựng để kết thúc dứt điểm cuộc đấu đá nội bộ.
Cái này cũng là một thông điệp của Bộ Chính trị muốn nhắn đến cái nhóm ông Sang là thôi, như vậy là đủ rồi. Qua cái cuộc hỏi và đáp như vậy là coi như có thể chấm dứt cái sự việc. Đó là những cái gì mà tôi nghĩ về cái vấn đề đó cô Hoài Hương.
Thế trong tương lai, liệu chiếc ghế thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng có vững hay không? Hay ông lại sẽ bị thách thức về những sai sót đã được nêu lên tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 và phiên chất vấn tại Quốc hội? Ông Trần Bình Nam nhận định.
Ông Dũng chắc là sẽ làm thủ tướng cho đến cái thời điểm mà cần thay đổi, ví dụ như đại hội tới chẳng hạn, hay là hội nghị trung ương đảng lần tới chẳng hạn. Tuy nhiên thì qua một cái sóng gió như vậy và vấn đề đặt như vậy thì đương nhiên là cái thế của ông á, ở trong cái Bộ Chính trị tất nhiên là nó phải yếu đi một chút. Và tôi nghĩ ông làm cái gì giờ này thì ông phải dè dặt hơn được.
Nhưng nếu là một sự dàn dựng và các nhà lãnh đạo cao cấp nhất vẫn nguyên vị, thì hóa ra phiên chất vấn đã gây náo nhiệt các sinh hoạt chính trị Việt Nam và khiến cho nhiều người, kể cả một số độc giả đóng góp ý kiến trên diễn đàn của VOA, cảm thấy phấn khởi. Hóa ra chỉ là một trò diễn chính trị, và liệu nhận thức đó có gây bức xúc trong công chúng để họ đòi hỏi phải có thay đổi?
Từ ngoài này mình nhìn vào thì mình thấy rõ ràng trong nội bộ Đảng Cộng sản có một sự tranh chấp quyền lực rất là rõ ràng. Nhưng mà nói rằng cái này mà đưa đến một sự bức xúc của công chúng á, thì tôi không biết là nhận xét như vậy có chính xác hay là không. Tôi có cảm tưởng là những cái việc mà xảy ra tại Hà Nội á, thì đồng bào ngoài này bức xúc nhiều hơn là đồng bào trong nước. Nhìn vào thì thấy nó cũng hơi chướng mắt thiệt. Là một người mà được nói có lỗi này lỗi kia và toàn những lỗi Tây Đình như vậy, cuối cùng vẫn giữ chức vụ như thường á, thì đối với mình thấy là một cái gì rất là chướng tai gai mắt. Đồng bào trong nước họ không có cái quan tâm như là chúng ta ở ngoài này. Thành ra tôi không nghĩ là cái việc vừa qua đã là làm cho dân chúng trong nước hết sức là xôn xao và bức xúc và nghi rằng phải có một giải pháp gì, chứ không thể để như vậy.
Thưa quý vị, vừa rồi là quan điểm của nhà bình luận chính trị Trần Bình Nam. Tên thật là Trần Văn Sơn, ông từng là một sĩ quan hải quân và sau đó phục vụ nền đệ nhị Cộng hòa của miền Nam Việt Nam trong cương vị dân biểu Quốc hội. Ông đã đóng góp nhiều bài viết có giá trị, đăng trên các báo mạng và báo in của người Việt hải ngoại. Muốn tham khảo thêm các bài viết của tác giả, quý vị có thể truy cập trang nhà www.trầnbìnhnam.com.